Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn, kính thưa các Phật tử mới, nhân mùa Phật đản lần thứ 2640 năm, Phật lịch 2560, khoảng 300 thiện nam và tín nữ chính thức trở thành Phật tử tại chùa Giác Ngộ. Và đó là một duyên phúc lớn. Mỗi năm đó, tại các chùa có tối thiểu là 4 ngày để giúp cho người có thiện cảm với đạo Phật đó, trở thành Phật tử, bao gồm rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy và rằm tháng 10. Trở thành Phật tử trong mùa Phật đản có ý nghĩa quan trọng hơn những ngày còn lại. Và tất cả các quý vị có mặt hôm nay tại chánh điện của chùa Giác Ngộ đó nên cảm thấy mình có vinh dự lớn, vì từ nay trở đi đó chúng ta đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo thế giới. Hãy dâng cao tràng vỗ tay để tán dương lẫn nhau. Nhân dịp này đó, thầy chia sẻ về đề tài những giá trị mà Phật tử tại gia nên có. Đây là một phần của nội dung bài kinh Người Áo Trắng mà tất cả chúng ta vừa đọc qua. Kinh này nó có hai phần. Phần đầu đó là một cái nghi thức hướng dẫn từ một người yêu quý mến đạo Phật chính thức trở thành Phật tử, bao gồm đó, tự mình phát nguyện giữ 5 điều đạo Đức Phật dạy và đồng thời phát triển 4 tâm cao thượng, đó là nương vào Phật, chánh pháp của Ngài, tăng đoàn của Ngài và sống một đời sống đạo đức. Phần thứ hai đó dạy chúng ta về nghệ thuật, để theo đó đó bất cứ người nào thực tập theo á đều sở hữu được các đức tính cao quý cần có trong đời. Và thầy phân tích ứng dụng phần thứ hai bắt đầu bằng cái đoạn thi kệ và kết thúc của phần thi kệ đó. Phần thi kệ này thì gồm có 7 nội dung căn bản như sau. Điều 1, phẩm chất người tại gia. Đức Phật dạy như sau: người tại gia sáng suốt, sợ các cảnh giới xấu, siêng thực tập chánh pháp, chuyển hóa mọi khổ đau. Ở đây đó có 4 phẩm chất mà bất kỳ một thiện nam tín nữ nào đó muốn sở hữu được hạnh phúc trong tầm tay, trong cuộc đời của mình bây giờ và tại đây, thì cần phải thực tập được 4 cái tố chất mà chắc chắn rằng đó chúng ta sẽ trở thành một người rất là có ý nghĩa. Phẩm chất 1 là tính sáng suốt. Sáng suốt là kết quả của việc thực tập trí tuệ. Nhờ có trí tuệ, chúng ta thấy rõ được nhân quả của mọi sự vật hiện tượng trong đời, bao gồm nhân quả của kinh tế, thị trường, nhân quả trong việc làm ăn, nhân quả trong lối sống, nhân quả của luật pháp và nhân quả của tất tần tật mọi thứ ở trong đời. Và khi mà mình có kiến thức nhân quả, sống với nhân quả, thì tự động đó tuệ giác chúng ta được phát sinh. Và lúc đó nhìn cái gì đó chúng ta thấy nó rõ mồn một như là các vân tay nằm ở trong lòng bàn tay của mình. Sự do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, tấn thối lưỡng nan sẽ không còn nữa, nỗi sợ hãi, các mê tín dị đoan, những niềm tin không đâu, sẽ không còn chỗ để tiếp tục tồn tại trong cuộc đời của chúng ta. Đạo Phật đó có nghĩa đen là đạo trí tuệ, đạo tỉnh thức, đạo tuệ giác, đạo sáng suốt. Và đạo đây có nghĩa là con đường sống. Cho nên đó, người Phật tử tại gia muốn trở thành là Phật tử thuần thành đó, thì đầu tiên phải là người sáng suốt. Tố chất thứ hai, sợ cảnh giới xấu. Cảnh giới xấu đó bao gồm không gian sống và môi trường mà chúng ta đang sống. Có những không gian và môi trường sự hữu của mình ở chỗ đó đó sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những con người tiêu cực, vi phạm luật pháp, trái ngược lương tâm, thiếu hạn đạo đức. Cho nên á, chúng ta phải chọn một môi trường thích hợp. Câu chuyện mẹ của Mạnh Tử ba lần về nhà khỏi chợ búa, khỏi xóm lao động nghèo, khỏi khu ăn chơi, để cả gia đình á, cư trú ở khu vực lân cận với trường học, là một ví dụ điển hình về việc sợ các cảnh giới xấu. Bởi vì con người chúng ta đó bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh rất lớn. Do đó, đó để sợ, tránh thoát cái cảnh giới xấu, chúng ta phải xa lánh những con người xấu. Người xấu được định nghĩa cho Phật giáo là người thiếu kiến thức, thiếu ứng xử về luật pháp, thiếu kiến thức và thiếu ứng xử về nhân quả, thiếu kiến thức và thiếu ứng xử về đạo đức, thiếu kiến thức và thiếu ứng xử lương tâm. Những người như thế đó, gần họ đó, chúng ta sẽ bị cái hắc ám của thói quen xấu, ứng xử xấu ảnh hưởng và làm cho chúng ta bị lây lan những cái tố chất tiêu cực. Tố chất thứ ba đó là siêng thực tập Phật pháp, nghĩa là Phật tử chúng ta phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ để hiểu những lời Phật dạy và biến chúng trở thành thực phẩm trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Do đó, đi chùa, lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện chưa đủ. Vì đây chỉ là cái vỏ tín ngưỡng mà Đạo Phật ảnh hưởng từ phong tục tập quán ở những nơi mà Đạo Phật có mặt. Còn bản chất của Đạo Phật là dạy chúng ta con đường thực nghiệm, tức là muốn có cái thành quả, phước báo gì thì chúng ta phải gieo trồng nhân và thực tập đúng với cái quy luật của nó. Do đó, phải thường xuyên áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Tổ chức thứ tư, chuyển hóa mọi khổ đau. Kết thúc khổ đau, giảm bớt khổ đau, xa lánh khổ đau, vượt qua khổ đau là những quyết tâm lớn mà người tu học Phật cần phải cam kết với chính mình. Và kết thúc mọi khổ đau còn được hiểu là gì? Bằng kiến thức Phật pháp, bằng sự thực tập có kết quả lời Phật dạy, chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức trong việc hướng dẫn người thân của mình cũng đồng lúc trở thành Phật tử như chúng ta, để sống một cuộc đời an vui như chúng ta. Việc này đó là không khó làm lắm. Chúng ta phải xóa đi cái nhận thức sai lầm rằng hãy để cho người thân của mình tự lựa chọn con đường tôn giáo. Có rất nhiều người không đủ kiến thức chuẩn để chọn lựa lý tưởng tôn giáo của mình. Và khi mình thấy rõ được Đạo Phật có giá trị như thế, thì phải có trách nhiệm đạo đức hướng dẫn cho các thế hệ con cháu chúng ta chính thức trở thành Phật tử từ nhỏ. Thì bằng cách này đó, mọi nỗi khổ niềm đau của người thân chúng ta được kết thúc. Chúng ta trở thành là một người gieo phước báo mà không cần phải tốn tiền bạc để đầu tư. Điều hai, năm điều đạo đức Phật dạy. Trong phần nghi lễ quy y Phật pháp tăng, thầy đã hướng dẫn cho các quý vị tuần tự phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Tại đây đó Đức Phật dạy như sau: không giết hại sự sống, chân thật không trộm cắp, chung thủy trong hôn nhân, không nói lời tổn hại, không rượu và ma túy. Thì năm điều này đó, trong bản kinh đó, được giải thích một cách là khá đầy đủ. Và chỉ cần đọc vào thôi, chúng ta đã thấy được toàn bộ các giá trị mà bất kỳ ai thực tập theo năm điều đạo đức đều đạt được ở trong đời của mình. Đạo đức một, không giết người, bảo vệ hòa bình. Rộng hơn nữa đó là mở rộng tình thương đối với các loài động vật. Ai chưa có thể ăn chay truồng được đó thì nên mua các con vật đã được làm thịt sẵn rồi. Chúng ta không trực tiếp giết thì chúng ta không mang nghiệp. Còn trong quy luật đó, tồn tại đó, ai khôn nhờ dạy chịu thôi. Người trực tiếp sản xuất, giết, cung ứng cho thị trường thực phẩm mặn thì bị nghiệp nặng. Chúng ta chỉ là người tiêu thụ gián tiếp thôi thì nghiệp nó không đáng kể. Và trong một tháng nó cố gắng ăn chay tối thiểu là 2 ngày. Dần dà phát triển lên thành 4 ngày. Vào ngày 14, 15, cuối tháng và mùng 1. Để chúng ta xúc cái bao tử này, giảm bớt đi những nghiệp sát mà vốn nó có thể làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta ở kiếp này và những kiếp tương lai. Ngoài ra đó, thì trong điều đầu thứ nhất, Đức Phật còn dạy chúng ta bảo vệ môi trường sinh thái. Một trong những điều đạo Đức Phật dạy cho người xuất gia là không được chặt phá các loại thực vật. Vì Đức Phật thấy rất rõ đó, cây cối nó tỏa ra oxy, mang lại buồng phổi sự sống của con người. Cho nên nó bảo vệ các loại thực vật, chúng ta góp phần bảo vệ cái sự cân bằng sinh thái. Bảo vệ các loài động vật, chúng ta cùng lúc làm được cái cân bằng sinh thái nó tốt hơn. Do đó, điều đầu tiên thứ nhất không chỉ là bảo vệ hòa bình, mà còn góp phần đó làm cho cái môi trường sống của chúng ta đã trở nên bền vững hơn. Điều đạo đức thứ hai, không được trộm cắp, có 2 nội dung. Trong vế 1 là những gì không cho thì không được lấy. Có cái gì mà ta cho mình nhận á thì không có tội, mà cũng không có mắc nợ. Và khi nhận ai một cái gì đó đó, chúng ta đừng bao giờ quên ơn, cố gắng đền trả lại hoặc trực tiếp với người đó hoặc với những người có hoàn cảnh tương tự khổ cùng, để chúng ta giúp cho cuộc đời đã vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Sở hữu của con người đó được tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, cho nên mình đã bị mất cấp khổ đau như thế nào thì người khác cũng có cái trạng thái tâm lý tương tự. Do đó cố gắng tôn trọng sở hữu của người. Đồng thời đó, ở vế thứ hai đó, chúng ta phát nguyện nuôi lớn lòng từ bi. Vì theo Đức Phật đó, sở hữu tài sản mà chúng ta có đó chỉ là sở hữu hợp pháp của chúng ta trong một khoảng thời gian vài chục năm, vài năm, vài tháng, vài ngày, vài giờ, thậm chí đối với một số người chỉ là vài tích tắc ta. Sau khi chết đó, không ai mang theo bất cứ một thứ gì được ngoài trừ nghiệp phước và nghiệp tội của chúng ta thôi. Cho nên khi còn khỏe mạnh, sáng suốt, chúng ta thực tập lời Phật dạy là biết chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình qua các hoạt động Phật sự, qua các hoạt động từ thiện xã hội, để phước lực được tăng trưởng trong lúc chúng ta còn sống. Và công đức này đó theo đuổi chúng ta trên từng cây số của cuộc đời và những kiếp tái sinh. Điều đạo đức thứ ba đó, chung thủy một vợ một chồng. Đây là điều ngoại trừ các tín ngưỡng đa thê, đa phu hoặc là đạo hồi. Tất cả phần lớn các tôn giáo còn lại đều chủ trương một vợ một chồng thôi. Trong tất cả những sự ích kỷ thì quan hệ một vợ một chồng á là sự ích kỷ hợp pháp và hợp đạo đức. chúng ta có thể ăn cơm chung, uống nước chung, ngủ chung giường, ở chung nhà, chia sẻ chung tài sản, vật dụng, áo quần, mền, chiếu, gói. Nhưng việc chia sẻ chồng chung và vợ chung đó là không mang lại hạnh phúc. Thì đó là lý do mà Đức Phật kêu gọi chúng ta sống hài lòng, biết đủ với người bạn đời của mình. Vì ra là trước khi đến với hôn nhân, ta đã từng có giai đoạn tìm hiểu nhau, hài lòng nhau, thương yêu nhau. Vấn đề là sau đó chúng ta quên đi cái cam kết này và đánh mất cái sự hài lòng, chúng ta mới tìm của lạ. Từ đó dẫn đến cái tình trạng say nắng, rồi phở, hủ tiếu, bánh khanh, bún bò Huế, xôi, chè, nem, chả, vân vân. Đó là cái phát sinh thôi, chứ mà lúc đầu chúng ta đâu có cái ý niệm đó đâu. Cho nên là cố gắng hài lòng và biết đủ với người bạn đời mà chúng ta chọn lựa. Điều đạo đức thứ tư đó là giữ chánh niệm về cái miệng. Chức năng của cái miệng đó ngoài đưa thực phẩm vào cơ thể còn là một sự truyền thông về những nội hàm của tâm bằng ngôn ngữ để chúng ta diễn đạt ý tưởng của mình, nhằm thiết lập các quan hệ truyền thông giữa chúng ta với người khác. Do đó đó, để hạn chế một cách tối đa những nỗi khổ niềm đau của cái miệng, Đức Phật dạy chúng ta là phát huy 4 điều: chỉ nói những điều có sự thật, chỉ nói những gì mang lại hòa hợp và đoàn kết, chỉ nói những gì đó một cách lịch sự và có văn hóa, và chỉ nói những gì có giá trị và lợi ích thôi. Đây là 4 nội dung rất là khó làm, mà nếu khi làm được rồi đó, chúng ta sẽ trở thành là những con người rất có uy tín, được mọi người nể trọng và thoát ra khỏi được cái dây mơ rễ má phiền toái của những lời thị phi. Tại vì một lời nói có thể mang lại hạnh phúc, có thể dẫn đến sự chết người, có thể dẫn đến tán gia bại sản, có thể dẫn đến kẻ thù. Do đó cần phải cẩn trọng cái miệng để lời nói của chúng ta mang lại lợi cho nhiều người. Điều đạo đức thứ năm đó là vượt qua thói quen sử dụng các loại độc tố, nặng nhất là ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, bồ đào, heroin, cỏ mỹ và những loại ma túy tổng hợp. Bởi vì cái này nó là luật pháp thế giới cấm, vì nó dẫn đến sự tán gia bại sản và tàn hoại cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra những độc tố khác mà Đức Phật khuyên đó nên từ bỏ bao gồm rượu và những chất gây say. Đối với đàn ông Việt Nam ngày nay đó, đám cưới cũng rượu, đám tang cũng rượu, đám giỗ cũng rượu, ký hợp đồng cũng rượu, ăn chơi cũng rượu, tán dóc cũng rượu. Rượu đã trở thành một phương tiện rất tồi tệ trong lối sống của người Nam ở tại nước Việt Nam. Và hiện nay đó, người Việt Nam mình á tiêu thụ rượu bia đứng đầu châu Á và thuộc về hàng top 5 của thế giới. Các cái tệ nạn bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, phạm pháp bao gồm hiếp dâm, giết người, trộm cắp phát xuất từ nguyên nhân uống rượu đó ở Việt Nam đó là rất cao. Do đó đó, chúng ta tập thói quen là không đưa độc tố này vào trong cơ thể. Đạo Nho nó có một cái lời dạy xúi dục rất là nguy hiểm: nam vô tủ như kỳ vô phong. Người nam mà không uống rượu đó giống như cờ mà không có gió, nó xịu lơ cánh cuốc à. Đó là câu xúi dục. Trên thực tế đó, nam không uống rượu thì trở thành là thông minh, khỏe mạnh, có trách nhiệm mà là hạnh phúc cho nhiều người. Tất cả các tu sĩ đó, từ lúc vào chùa, như ở tại chùa Giác Ngộ đó, ngay cả uống trà, uống cà phê còn không có. Rồi từ từ nó thành thói quen. Bản thân của thầy là 33 năm ở chùa, không uống những thứ đó. Đi tới đâu người ta mời được bắt đất dĩ thì nhắm vô miệng chút xíu nửa cốc trà thôi, mà mình vẫn tư duy thoải mái, sáng tạo thoải mái. Chứ cần gì phải có cái thích tố mới tư duy được, mới sáng tạo được, mới làm việc được. Do đó nó vượt qua được cái thói quen nghiện ngập này đó, vừa đảm bảo được sức khỏe và vừa làm cho cuộc đời ngắn ngủi của mình có giá trị hơn. Đó là năm điều đạo đức Phật dạy, và thầy tin rằng là tất cả chúng ta có thể làm được việc đó. Điều ba, trách nhiệm tâm linh của Phật tử tại gia. Kinh dạy như sau: người đệ tử áo trắng thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm pháp, thường thực tập niệm tăng, thường quán niệm đạo đức. Niệm Phật á có nghĩa đen là nhớ Đức Phật. Về sau này thì Trung Quốc phát triển thành là niệm thành lời, đọc á thành là câu kệ, thậm chí là nhạc điệu, và đã mang á âm hưởng của tôn giáo, và nó trở thành như là một cái cách để tĩnh tâm. Còn niệm Phật theo nghĩa gốc mà Đức Phật dạy là gì? Chúng ta nên nhớ rằng tất cả các Đức Phật, gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, đều có đầy đủ 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Nói gọn lại đó, Đức Phật nào cũng đầy đủ toàn bộ phước đức và trí tuệ. Không có Phật nào hơn Phật nào. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai là đồng đẳng nhau. Và khi mình niệm danh hiệu Đức Phật như vậy đó, chúng ta cần phải khởi lên một cam kết rằng tôi sẽ nỗ lực thực tập để đạt được những đức tính vĩ đại qua 10 đức hiệu này. Đó là thường xuyên niệm Phật. Bây giờ chúng ta bị tín ngưỡng hóa, niệm Phật bằng chuông, mõ, khánh với những cái giai điệu, rồi chúng ta lại tệ hơn nữa là gắn kết với những cái cầu nguyện. Đã ghi niệm Phật về cái gốc là để đạt được chánh niệm và học hỏi những cái đức tính cao quý của Đức Phật, để chúng ta trở thành Phật con, rồi trở thành Phật thanh niên, Phật tráng niên, Phật lão niên, Phật trọn vẹn ở trong tương lai. Thường thực tập niệm pháp có nghĩa đen là luôn luôn nhớ đến lời Phật dạy. Pháp á là phiên âm của người Trung Quốc cho thuật ngữ Phật học là Dhamma. Dhamma nó có nghĩa đen là chân lý Phật dạy. Chân lý Phật đó có thể chia làm là năm nhóm: chân lý về thế giới không có nguyên nhân đầu tiên, tức là không thừa nhận thượng đế, không thừa nhận vật chất, không thừa nhận tâm là nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ, tất cả nương nhau mà có. Về nhân sinh quan đó thì chân lý Phật dạy là con người là tối linh, con người không phải là sản phẩm của thượng đế, con người phải chịu trách nhiệm về những gì mà con người đã làm với chính mình và tha nhân. Về xã hội quan á thì đạo Phật chủ trương công bằng bình đẳng, bình đẳng xã hội, bình đẳng giới và dân chủ. Thì đó là những điều mà những người tu học Phật cần phải nắm, nắm để áp dụng và nhớ để hướng dẫn những người thân và bạn bè của mình cùng làm theo. Còn rộng xa hơn nữa đó, thì suốt 45 năm hoằng truyền chân lý, Đức Phật để lại một kho tàng chân lý gồm 30.000 bài kinh. Là Phật tử tại gia, quý vị sẽ không đủ thời gian để đọc những kinh như thế. Thì ít nhất đó, chúng ta phải đọc được Cẩm Nang Phật dạy. Năm 1994, thầy biên tập quyển Kinh Tụng Hàng Ngày 1000 trang, gồm 49 bài kinh từ thấp đến cao. Năm 2013, thầy phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, gồm 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: Kinh Phật dạy về đạo đức, Kinh Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, Kinh Phật dạy về triết lý, Kinh Phật dạy về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, và Kinh Phật về tịnh độ. Nếu không có thời gian, các quý Phật tử ít nhất là nên đọc được 2 quyển kinh này. Như vậy, suốt một đời người chúng ta tối thiểu đọc được 100 mấy chục bài kinh trong tổng số 30.000 bài kinh. Làm được như thế đó thì chúng ta được gọi là thường xuyên niệm pháp, tức là nhớ lời Phật dạy. Cũng như các võ sĩ, dầu đã lên đó là tứ đẳng quyền đai, mỗi ngày phải tập lại các động tác trung bình tấn, đấm đá, các bài quyền căn bản mà mấy chục năm trước họ đã từng làm. Thì người tu hành Phật cũng vậy, phải nhớ chân lý Phật dạy thì mới có thể áp dụng chân lý đó trong đời sống thực tiễn. Thực tập niệm tăng á, thì chúng ta phải nhớ được rằng là những vị trí xuất gia đó là vĩ đại. Họ bỏ cơ hội hưởng thụ đời sống gia đình, bỏ cơ hội làm giàu, bỏ cơ hội hạnh phúc, chấp nhận một đời sống giản đơn mà thanh cao. Tu học Phật pháp á, có kết quả để hướng dẫn chúng ta một cách bài bản, nhờ đó mà chúng ta biết được đạo Phật và trở thành một con người có phước báo hơn, có giá trị hơn. Cho nên á, nhớ đến tăng đoàn với những đức tính cao quý đó, thì chúng ta đừng để cho các phương tiện truyền thông thiếu thiện cảm với đạo Phật đó làm cho mình mất đi niềm tin về Phật pháp và tăng đoàn. Nhiều khi đó, nhà giàu có nơi, mía sâu có mắt, một số cá thể tăng ni nào đó làm sai không có nghĩa là tăng đoàn làm sai. Ai làm sai thì chịu nhân quả, ai làm sai thì chịu luật pháp nghiêm trị, ai làm sai thì bị luật đạo Phật là tản xuất. Còn cái công việc của chúng ta đó là tin tưởng vào tăng đoàn để hướng dẫn mình tu học có kết quả. Thường niệm đạo đức, tức là nhớ 5 điều đạo đức Phật dạy như đã vừa nêu, và đồng thời chúng ta phải nhớ được cái nguyên tắc đạo đức của Phật gồm có 3 vế. Vế 1 đó là tình nguyện từ bỏ tất cả những điều xấu ác phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức. Vế 2 đó là tình nguyện làm tất cả các việc thiện, việc công ích, việc từ bi, việc Phật sự, việc xã hội. Vì làm những việc này phụng sự cho đời, thực chất là chúng ta đang tích tụ công đức cho bản thân. Và giới thứ 3 là khi làm 2 việc đó phải phát xuất từ động cơ tâm trong sáng, tâm cao thượng, tâm vô ngã và tâm vị tha, chứ không có làm để mặc cả nhân quả, làm để cầu danh. Và làm được như thế đó thì người đó đang làm lớn mạnh nguồn đạo đức của mình. Đó là trách nhiệm tâm linh, nhớ Phật, nhớ chánh pháp, nhớ tăng đoàn và nhớ đạo đức Phật dạy. Điều 4, thực tập bố thí và cúng dường. Đức Phật dạy như sau: người đệ tử áo trắng hoan hỷ với bố thí, gieo trồng phước hiện tiền, khéo thực tập chánh niệm, giác ngộ và giải thoát. Thuật ngữ Phật học có một cái từ rất là hay khi gọi các Phật tử tại gia là ngoại hộ thiện tri thức, tức là người có tri thức lành, đóng vai trò hỗ trợ về các cái tiện ích tối thiểu để các vị tu sĩ không phải bận tâm vào việc kinh doanh, nhờ đó đầu tư trọn công sức, thời gian, tâm huyết cho việc phát triển tâm linh và trở thành một nhân cách thánh ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thì đời sống của người tu ngày xưa thì rất là đơn giản. Mỗi một vị tu sĩ đó có một chiếc bát hành khất mỗi ngày trước 12 giờ, có một bộ y để mặc, không có nhận tiền bạc, không cắt chứa tài sản. Thì đời bây giờ đó có nhiều cái đổi thay, mọi giao dịch nó liên hệ đến tài chính. Thì tăng ni đó nhận những cái tiện ích được các Phật tử cúng dường để đầu tư cho việc tu học nó được tốt hơn. Cho nên bố thí cúng dường làm các Phật sự đó sẽ làm cho người Phật tử tại gia một mặt đó là tập kết được các phước báo cho bản thân mình, mặt khác là giúp cho Phật giáo được phát triển. Hiện nay thì quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ phát nguyện lo đời sống sinh hoạt của tăng ni 505 người đang học cử nhân Phật học cơ sở Lê Minh Xuân của Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi mà thầy đang làm hiệu phó. Thì 500 tăng ni này đó, sau 4 năm học và tu nội trú ở trong học viện, họ phải lo cơm ăn áo mặc, thì sẽ trở thành các nhân tài trong Phật giáo và đóng góp cho việc phát triển Phật giáo và phụng sự dân sinh. Thì đó là cái cách mà các Phật tử của quỹ Đạo Phật ngày nay đã phát tâm bố thí cúng dường, tức là chia cắt một phần chi tiêu của bản thân mình, gia đình mình, để làm các việc nghĩa. Và trong những việc mà bố thí cúng dường đó, thì cúng dường và ủng hộ đào tạo tăng tài là có giá trị nhất. Bởi vì nếu không có tăng tài đó, thì Phật giáo sẽ lâm vào cảnh suy vong, mê tín dị đoan sẽ bị lan tràn khắp nơi, nỗi sợ hãi sẽ phủ chùm, và những cái bất hạnh đó nó sẽ đeo bám chúng ta. Do đó thầy rất mong các quý Phật tử hưởng ứng về cái chính sách này để chúng ta đóng góp. Vì cái chi phí đó tối thiểu cho một ngày ăn bao gồm thực phẩm và cơm ấy là phải là 20 triệu đồng. Đó là chưa nói đến những cái nhu yếu phẩm khác mà các tăng ni đang tu học đó, thì họ bỏ ra ngoài hết tất cả một cái giao tế xã hội tu khép kín đó. Thì việc mà ủng hộ cho họ trở thành nhân tài của Phật pháp đó sẽ làm cho Phật giáo được phát triển và con cháu chúng ta được lợi lạc. Và khi làm việc đó thì chúng ta phải làm với cái tâm chánh niệm và hồi hướng các cái công đức làm Phật sự, làm thiện sự, bố thí cúng dường này đó cho sự giải thoát và giác ngộ, để chúng ta không bị vướng kẹt ở những cái mục tiêu ngắn. Do đó đó, tâm của mình đó trở nên cao thượng hơn và chúng ta sẽ làm được việc đó đến trọn kiếp người của mình. Điều 5, thực tập tâm bình đẳng. Đức Phật dạy ảnh dụ sau đây: hãy quan sát con bò, có con vàng, đỏ, trắng, một màu hoặc nhiều đốm, dầu cho màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị của con bò là ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Thì đây là cái bài kệ đầu tiên nói về cái công năng bình đẳng. Chúng ta thấy là bò đó thì nó có nhiều chủng loại: vàng, đỏ, trắng, đốm, rồi bò Hà Lan, bò Ấn Độ, bò Việt Nam, bò Úc, và hoặc là bò Nhật á, là được xem là nổi tiếng nhất. Thì dầu nó chủng loại như thế nào, gen di truyền như thế nào, nhưng mà cái điểm giống nhau và giá trị thật của con bò là gì? Ở sức chuyên chở và cày cấy của nó thôi. Cho nên con bò chỉ có giá trị khi nó chuyên chở được nhiều và giúp cho chủ thành tựu được trong cái công việc. Đưa cái hình ảnh của con bò như thế này đó, thì Đức Phật muốn nói rằng đó là chúng ta đã có thể là có người da trắng, người da màu, người da vàng, người da đen, người ở châu Phi, châu Úc, châu Á, châu Mỹ, châu Âu, xuất xứ chúng ta không cần biết, nhưng mà hãy coi là con người đó thì chúng ta có cái điểm chung nhất, đó là máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng hẳn. Và do vậy đó, chúng ta phải quý trọng đời sống của con người bằng cái chủ trương là bình đẳng, không có phân biệt đối xử cao và thấp chỉ vì cái xuất thân của chúng ta, chỉ vì cái vị thế xã hội của một người nào đó. Và giá trị thật của con người theo Đức Phật là gì? Trí tuệ và lòng từ bi. Ví dụ như con người, con bò là có sức chuyên chở, giúp chủ cho công việc ta. Từ bi và trí tuệ là hai tố chất rất quan trọng giúp cho chúng ta thành tựu được sự nghiệp, giàu sang, phú quý, an vui, hạnh phúc và bình an ở trong đời. Có trí tuệ thì chúng ta có được sự nghiệp, có giàu sang đó chúng ta đầy đủ được các tiện ích vật chất để làm những việc khó làm, để làm những việc đáng làm và để làm những việc mang lại giá trị cho nhân sinh. Và ở đoạn kinh kế, Đức Phật dạy xóa bỏ cái sự phân biệt như sau: Như Lai không phân biệt giai cấp và nguồn gốc, kẻ không có tài đức không lệ lạc cho ai, cúng dường người như thế chẳng giá trị bao nhiêu. Đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật cho đến 3.000 năm trở về trước, Đức Phật sinh ra vào năm 624 trước Tây lịch, thì tại nước này đó, người ta đã nhân danh Thượng Đế để chia xã hội ra 4 giai cấp: vua chúa, độc quyền về chính trị; bà la môn, độc quyền về tôn giáo và giáo dục; thương gia, độc quyền về kinh doanh; thủ đà la đó bị trà đập nhân phẩm, phục dịch và làm nô lệ cho ba giai cấp nêu trên. Người ta đã rất là quỷ biện khi lý giải rằng là Thượng Đế đã phân công nghề nghiệp, vì không ai sinh ra đời có thể làm tất tần tật mọi thứ. Đó là một lời quỷ biện thôi. Thế nên Đức Phật mới xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp, tạo ra cái công bằng xã hội, xóa bỏ cái chủ nghĩa phân biệt đối xử nam và nữ, và đề cao giá trị đạo đức của con người. Cho nên á, bất luận là nguồn gốc từ đâu, vị thế xã hội như thế nào, người nào mà thiếu đạo đức và trí tuệ thì không xứng đáng là người cao quý. Do đó đó, khi chúng ta làm việc bố thí và cúng dường, thì Đức Phật thường dạy là gì? Là gieo trồng những cái hạt giống cao quý. Còn người không có tài đức á, thì không có lợi gì cho ai. Thì nếu như chúng ta có một cái khoản tài chánh có giới hạn, thì việc chọn lựa cái mảnh đất mà về sau này việc gieo trồng nó sẽ tăng ra phước báo, thì chúng ta phải rất là cẩn trọng, làm có phương pháp, làm có được sự hướng dẫn, làm có chánh kiến, chánh tư duy, thì việc đầu tư của chúng ta về việc thiện đó mới trở thành hoa trái của hạnh phúc cho mình và cho người. Và nếu chúng ta nối kết hai cái đoạn kệ này qua một cái ứng dụng vào trong bối cảnh hiện đại đó, lấy hình ảnh của con bò để có thể sánh ví cho các tôn giáo, cho các chánh thể chính trị, thì cái quan trọng đó không phải là chính thể này chính thể kia là ghê gớm, là số một. Bất cứ chính thể nào mà không mang lại hạnh phúc cho con người, không mang lại cơm no áo ấm, không mang lại những cái giá trị mà con người cần có đó, thì chính thể đó đang thiếu cái trách nhiệm đạo đức và làm chưa tròn bổn phận quản trị đất nước của mình. Thì giống như con bò màu trắng hay là màu vàng nghệ hay là màu đốm, nó không phải có được cái sức chuyên chở. Còn cái chính thể không quan trọng, mà quan trọng á là làm gì để cho con người được lợi lạc. Điều 6, vai trò trí tuệ của Phật tử tại gia. Đức Phật dạy như sau: Phật tử nên tu tuệ, tâm hướng về Phật pháp, căn lành luôn tăng trưởng, hiện đời được hạnh phúc, cõi lành được tái sanh, qua lại trong trời người 7 lần là nhiều nhất, tiếp tục tu nhân lành, đạt niết bàn giải thoát. Đây là một trong những đoạn kinh rất quan trọng, nhắc nhở các Phật tử tại gia về vai trò trí tuệ mà phần lớn các thầy các sư cô ở các chùa đó chỉ thường khuyên chúng ta đầu tư về phước báo thôi, hoặc là chỉ dừng lại ở các cái hoạt động tín ngưỡng mà vốn nó là cái vỏ chứ không phải là cái cốt lõi của đạo Phật. Đang khi Đức Phật á thì dạy đi vào trọng tâm của vấn đề. Vì theo Đức Phật đó, nơi nào thiếu trí tuệ, nơi đó nỗi khổ niềm đau xuất hiện, tăng trưởng, chắc chồng, đeo bám và chi phối cuộc đời của chúng ta, ảnh hưởng đến những người thân và những người xung quanh. Cho nên á, là Phật tử ngoài những điều vừa nêu trên thì điều cốt lõi đó chúng ta phải phát triển được trí tuệ. Mà trí tuệ là cái gì? Có khó để đạt được nó hay không? Thì xin nhắc lời kinh Phật dạy đó, trí tuệ gồm có 3 phương diện. văn tuệ, tức là trí tuệ do chúng ta học rộng hiểu nhiều chân lý Phật dạy. Về phần này đó, các Phật tử tu theo đạo Phật pháp môn bao gồm Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Niết bàn tông, Hoa nghiêm tông, Tam luận tông, Luật tông, vân vân, chỉ đọc được một vài bài kinh thôi, cho nên đó, bỏ cơ hội hiểu được toàn bộ những chân lý Phật dạy. Ở nghi thức tụng niệm đó, thì trước khi kết thúc bài kinh này, chúng ta cùng phát nguyện tự quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Thì lời phát nguyện chúng ta là gì? Mong á, thâm nhập được là chân lý Phật dạy để có trí tuệ như biển lớn. Mà trên thực tế mình đọc có một vài bài kinh thì làm sao mở mang được trí tuệ? Do đó các Phật tử tại gia phải siêng năng đọc kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ. Ngoài kinh điển được ấn bản miễn phí trên internet trong trang đạo Phật ngày nay.com và nhiều trang web khác, thì chùa Giác Ngộ còn có kinh Phật bằng dạng âm thanh phổ biến miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com. Quý vị nên chịu khó nghe những bài kinh bằng tiếng Việt. Chúng ta sẽ thấy mình sẽ phải thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về Đức Phật, đạo Phật và bản thân mình về cuộc sống này. Từ đó đó, chúng ta sẽ sống một cách có giá trị hơn, hữu ích hơn. Đừng đánh mất cơ hội để trở thành là một người minh triết bằng việc đọc kinh Phật, nghe kinh Phật. Phương diện thứ hai của trí tuệ đó là tư tuệ, là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo lời kinh Phật dạy. Và lời dạy này của Đức Phật đó buộc chúng ta phải từ bỏ thói quen tụng kinh để kể công với Đức Phật, tụng kinh để cầu phúc báo, tụng kinh để cầu may mắn. Đây là cái bệnh tâm lý của phần lớn các Phật tử còn ngoài cổng chùa, tức là họ còn mê tín dị đoan. Và thậm chí có nhiều người mê tín hơn nữa, cho rằng đó chỉ cần niệm vào một câu phước sanh vô lượng này, tụng một bài kinh thì có một khoảng phước là đã đôi lúc đã sai rồi. Còn nói là rút gọn lại chỉ niệm vào một câu một phước sanh vô lượng thì đó là đại mê tín, làm cho rất nhiều Phật tử sống ở trong cái cõi ảo giác, tức là tiếp tục ăn bánh vẽ thôi, mà bánh vẽ thì không phải là thực phẩm, cho nên không thể no và không có chất bổ được. Còn Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là muốn tăng trưởng được trí tuệ, chúng ta phải nghiền ngẫm thấu đáo lời Phật dạy, chứ không có tin mù quáng. Cái gì không hiểu thì tra khảo từ điển, hỏi các thầy, các sư cô, hỏi các bạn đồng tu đi trước mình. Thì bởi vì đó, một lời kinh đó, nó có hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa đen chữ trắng, ở mức độ đơn giản, mình có thể hiểu được. Lớp ý nghĩa thứ hai là lớp nghĩa bóng, nó bao gồm là biểu tượng và triết lý. Nó đòi hỏi chúng ta phải có cái kiến thức căn bản về đạo Phật mới hiểu thấu đáo được. Cho nên á, tránh cái tình trạng là hiểu mò, hiểu suy luận, mà phải hiểu có bài bản thì chúng ta mới thâm nhập được cái kho tàng chân lý Phật dạy. Không ai có thể hãnh diện tự hào rằng là mình biết hết tất cả mọi thứ đâu. Bản thân thầy đã tu nay là 34 năm, đọc kinh á rất nhiều lần đại tạng từ lúc còn là chú tiểu. Thế bây giờ đó, mỗi ngày vẫn phải nghe lại kinh Phật, đọc lại kinh Phật để nghiền ngẫm đó. Một đôi lúc vẫn chưa có thể hiểu hết được những gì mà Phật dạy. Huống là Phật tử tại gia, lâu lâu chúng ta mới có dịp đi chùa một lần, đọc được một bài kinh thôi thì làm sao mà hiểu hết được. Cho nên á, sự nghiền ngẫm nó giúp cho chúng ta phát minh ra chân lý. Còn giống như Newton á, ta nghiền ngẫm tại sao trái táo nó rớt xuống ở dưới cái gốc táo mà không rớt ra ngoài vũ trụ. Đang khi ngoài vũ trụ này đó, cái quả địa cầu chúng ta chỉ là một cái hạt nhỏ thôi, nó quay với một cái quỹ đạo của nó. Mà tại sao nó không rớt ra bên ngoài mà nó rớt ở trên mặt đất? Và nghiền ngẫm đó nhiều năm đời, cuối cùng ông đã giác ngộ được cái quy luật là vạn vật hấp dẫn. Thì là kinh Phật dạy cũng như thế, phải nghiền ngẫm chứ đừng có cầu phước. Cho nên sẽ trở nên rất vô ích nếu các Phật tử tụng kinh như là xe lửa chạy, làm sao hiểu được cái gì? kinh Phật là sâu sắc rất nhiều lần so với kinh thánh của các tôn giáo. Đọc nghiền ngẫm ở đó còn chưa hiểu hết, huống hồ là đọc như là sẽ lửa chạy. Có nhiều Phật tử tu theo Pháp Hoa Tông á, tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa 500 trang trong vòng 7 giờ đồng hồ thì làm sao mà hiểu được kinh. Đó là vui. Do đó đó, cái việc mà tụng kinh á, để mà tính công với Đức Phật nó giống như bệnh nhân mà đọc cái toa thuốc như thế này: paracetamol trị giảm đau, Tylenol nó trị nhức đầu, glucosamine bổ xương, dầu cá bổ não bổ mắt. Chúng ta đọc hoài cái toa thuốc đó mà không chịu uống thuốc thì bệnh vẫn còn nguyên và thậm chí là phát triển nhiều hơn. Cho nên phải nghiền ngẫm lời Phật dạy. Phương diện thứ ba của trí tuệ đó là tu tuệ, trí tuệ do chúng ta thực tập Phật pháp. Thực tập Phật pháp đó, thì mỗi ngày các Phật tử tại gia đó phải dành ra thời gian trung bình là 40 phút đối diện trước bàn thờ Phật tại nhà của mình. Còn nhà ai chật quá thì có thể đến chùa gần nhất để sinh hoạt, để chúng ta ôm lại lời kinh Phật dạy. Còn bận lắm đó, nếu bữa đó mà không lên tụng kinh được đó, thì chúng ta là mở internet ra để nghe kinh Phật, cái ấn bản âm thanh cho chùa giác ngộ biên tập. Hoặc là quý vị có thể có cái máy nghe Phật pháp hay máy nghe kinh, mà trong rồi một tháng tới đó thì chùa giác ngộ sẽ ấn tống. Nó chứa đựng á ít nhất là 500 bài thuyết giảng và các bài kinh. Và việc nghe như vậy chúng ta mới nhớ và thực tập được lời Phật dạy. Cho nên phải cố gắng làm sao thực tập Phật pháp thường xuyên. Cái câu trong Tịnh Độ Tông mang tính phương tiện đó: lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, chỉ dụ khỉ được những người mê tín dị đoan vào Phật giáo thôi. Nhưng mà cái tác hại phá Phật giáo của câu này là rất là lớn. Vì rất nhiều người ta tin rằng đó là chân lý, người ta đâu cần phải tu học Phật làm gì, chỉ cần đó trước khi hấp hối lại được một lại, niệm được một câu thì cái phước đó xài mấy chục kiếp chưa hết. Đó là phi nhân quả, trái với Phật giáo. Nhưng mà vẫn có một số các tu sĩ Phật giáo vì muốn có quần chúng đông đứng về phía mình, cho nên đó hạ thấp đạo Phật xuống, sai với chân lý. Mà cái người mê tín á thì giống như người tham vậy, tức là đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều, để cho lòng tham mình dẫn dắt, giống như đầu tư đa cấp vậy, hay hoặc là giống như đánh bài vậy, rút cuộc rồi đó tiền mất tật mang ta. Có thể nói điều này đó là điều khó nghe, nhiều Phật tử nghe mà bị sốc vì thấy nó trái với một số hòa thượng, một số ni trưởng thượng tọa đại đức tăng ni đã từng giảng. Nhưng mà quý vị đó cần phải so sánh lời các thầy giảng với lời Phật dạy, rồi lúc đó có khoảng cách lớn lắm. Vì nhiều thầy đó hiểu đạo Phật không tới, tự phép cho mình được là gia giảm lời Phật, làm sai với tâm chỉ Phật dạy, và cuối cùng á dẫn dắt Phật tử vào con đường mê tín dị đoan, làm tổn thất đạo Phật rất lớn. Do đó Đức Phật dạy đó, trí tuệ bằng con đường thực tập tâm, thực tập thiền định, thực tập đạo đức, thực tập các pháp thiện, thực tập sáu ba la mật, thực tập tứ vô lượng tâm, thực tập tất cả những công đức và phước báo trên đời, thì chúng ta mới phát triển được trí tuệ, chứ không phải là ngồi cầu nguyện mà được, hay là niệm Phật mà được, hoặc là lại Phật mà được đâu. Cho nên Đức Phật nhắc nhở là Phật tử siêng tu tuệ. Và do đó đó, các tu sĩ mà thiếu học Phật đến đây tính chốn là còn tệ hơn người tại gia. Phật tử tại gia mà Đức Phật còn khuyên là phát triển trí tuệ, đang gây người xuất gia mà không hiểu được Phật pháp thì chỉ có nước là dẫn Phật tử mình đi vào con đường mê tín thôi. Đến bây giờ thế kỷ 21, ở những vùng sâu vùng xa của Việt Nam, người ta vẫn còn một cái nhìn rất là sai lầm về vai trò của tu sĩ Phật giáo, là khi thấy tu sĩ đi vào là làng xã đó, người ta ngộ nhận rằng là ở khu vực lân cận đó đang có người chết. Tức là cái vai trò của ông thầy tu chỉ để đi cầu siêu thôi, độ hồn ma bốn vía thôi. Mà đăng ký cái vai trò của tu sĩ là mở mang trí tuệ cho người tại gia. Phật giáo đã trải qua thời kỳ pháp thuộc, thời kỳ nho giáo khống trị, thời kỳ thiên chúa giáo đè bẹp Việt Nam, đã làm cho các tu sĩ không có cơ hội đến trường Phật học để học đến tới chốn. Cho nên trí tuệ đó của tu sĩ trong những giai đoạn đó là có giới hạn. Còn bây giờ đó, chúng ta đã sống trong cái thời hòa bình, thì tăng ni phải tu trí tuệ, đạt được trí tuệ, thì các Phật tử cũng phải cam kết làm được việc đó. Ở đây Đức Phật nói là có trí tuệ thì căn lành tăng trưởng, hưởng hạnh phúc hiện đời, làm được các việc lành và cảnh giới tái sinh trong tương lai chắc chắn là cao quý ta. Thì đó là những tính cách mà người Phật tử tại gia cần phải sở hữu được, cần phải làm được ở trong cuộc đời của mình. Nhiều Phật tử thường than là nghe băng của thầy Nhật Từ khô khan quá, không có làm tiếu, không chọc cười, không có yếu tố hoài linh, không có tố chất Thúy Nga. Thì chúng tôi cũng phải đành chịu thôi. Bởi vì chia sẻ Phật Pháp á, là nói những vấn đề nghiêm túc, chứ không phải nói những vấn đề cà sởn. Mà nói nghiêm túc á, thì tỉnh thoảng nghe chúng ta nghe lần đầu nó hơi căng lắm, nó hơi dễ buồn ngủ. Nhưng mà rồi đó, nếu quý vị chịu khó nghe lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cái cảm giác á, khô khan đó, đó bắt đầu nó trôi qua. Thì tương tự cũng như vậy đó, lời chân lý Phật dạy nó rất là sâu sắc. Khi mình bắt đầu mình tiếp cận lần đầu, nghiền ngẫm nó, chúng ta gặp một số rào cản nhất định về các thuật ngữ Hán Việt khó hiểu. Rồi sau đó đó, chúng ta là tiếp tục nghiền ngẫm nó, rồi được sự hướng dẫn, sự mở khóa của các vị tu sĩ, của những vị đồng tu đi trước mình, chúng ta bắt đầu thâm nhập vào kinh tạng và thấy rằng là đạo Phật nó sâu sắc lắm. Ai cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn này. Cho nên khi mới bắt đầu tiếp cận đạo Phật đó, thì những gì mà chúng ta chưa hiểu về đạo Phật đó, đừng có thất chí, nản lòng, bỏ cuộc nữa chừng. Cứ tiếp tục nghiền ngẫm đó, chúng ta trước sau gì cũng giác ngộ thôi. Cho nên tu học Phật là để chúng ta trở thành một con người đã có giá trị. Mà người có giá trị nào cũng là nghiêm túc cả. Ở ngoài đời và ở tại nhà đó, chúng ta có nhiều cái phương tiện giải trí rồi. Giải trí bằng mắt, qua tivi, internet. Giải trí bằng lỗ tai, qua âm nhạc. Giải trí du lịch, giải trí ăn uống, giải trí mỹ phẩm, giải trí bằng tiêu thụ thời trang. Rồi do đó là cái thời gian mà mình đến chùa đó là để chúng ta trải nghiệm những cái giá trị cao quý, nó khác với những gì mà chúng ta thực tập ở nhà. Hiểu được như thế đó thì chúng ta sẽ không so sánh là tại sao vô nhà thờ đó thì các linh mục nhảy đầm được, ca hát được, uống rượu được, mà vào chùa thì các thầy thì có vẻ nó khô khan quá, nghiêm túc quá. Thì mỗi tôn giáo nó có cái đặc điểm khác nhau, có cái văn hóa khác nhau. Thế là ai muốn nghiêm túc và có giá trị đó thì đến sinh hoạt tu học ở tại chùa, còn ai muốn bình dân tàn tàn đó thì có thể đến những câu lạc bộ. Và mọi thứ nó có cái hướng đi khác nhau, có kết quả khác nhau ta. Nhưng mà cái trí tuệ đó được Đức Phật định nghĩa là gì? Sự nghiệp của con người, duy tuệ thị nghiệp. Cho nên á, Phật tử mà có trí tuệ rồi đó, quý vị đầu tư kinh tế đâu là làm giàu ở chỗ đó. Và làm giàu đó nó mang tính bền vững lắm. Chúng ta sẽ thấy rõ mọi thứ ở trong đó tầm tay của mình. Còn ai làm ăn mà cứ thất bại lên thất bại xuống là mình biết là mình chưa có trí tuệ về kinh tế. Ai mà sống mà bị người ta cứ ghét hoài thì mình biết là mình chưa có trí tuệ về lối ứng xử. Dĩ nhiên là cũng có nhiều người giỏi quá, tốt quá mà bị người ta ganh tị, cái đó mình không nói. Cho nên đó, trí tuệ là chiếc chìa khóa cho mọi vấn nạn của cuộc đời. Cho nên khi mà Phật Tử Đại Gia mà đạt được trí tuệ đó, thì cái đời sống nó trở nên đó là cao quý lắm, có ý nghĩa lắm. Thì đó là những điều chia sẻ căn bản về một phần bài kinh Người Áo Trắng, để chúng ta cùng suy nghiệm, cùng nỗ lực làm và cùng đạt được trong cuộc đời. Kính chúc các quý Phật tử mới an lành trong chánh pháp, hành tâm trong cuộc đời, phước lộc thọ trọn đầy, giới định tuệ viên mãn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát.